tiền sư Hương Hải, tổ tiên sư quê ở làng Án Độ, huyện Châu Phúc. Ông tổ năm đời cứ sư làm quan, quản chu tượng, khoai thợ đóng thuyền cho triều đình. Ông sanh được hai người con trai, con cả trông coi Lãng Danh, tước là Hùng Quận Công, quản đốc 300 lính thợ. Con thứ làm chức phó cai, cai quản phó cai quan, tước Trung Lập Lục Lộc Hầu, là ông tổ bốn đời của sư. Phản huy hiệu chánh trị đời vua Lê Anh Tông 1558 đến 1571. Trung Lập Hầu theo Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng vào trấn Quảng Nam. Ông được Nguyễn Hoàng tin dùng nên thăng chức chánh cai quan, quản lãnh các lính thợ đóng thuyền. Nguyễn Hoàng lại danh sớ về triều, kể rõ công trạng. Vua Lê phong cho ông hiệu là Khởi Nghĩa, triệt tiết công thần, cấp cho 30 mẫu ruộng và con cháu được thế tộc. Sư khởi nhỏ đã thông minh tài giỏi, năm 18 tuổi thi đỗ Hương Tiến là cử nhân, được chọn vào làm văn chức trong phủ chúa Nguyễn, sau lại bổ sư ra làm tri phủ, phủ Triệu Phong, tức là tỉnh Quảng Trị. Năm sư 25 tuổi, rất hâm mộ Phật Pháp nên triều tìm vào học đạo với thiền sư Viên Cảnh ở Lục Hồ, được thiền sư đặt pháp danh là Huyền Cơ Thiện Giác, pháp tự là Minh Châu Cương Hải. Sau sư lại tìm đến thiền sư Đại Thâm Viên Khoan để tham học. Thì như vậy, hai vị thiền sư Viên Cảnh và thiền sư Viên Khoan là hai vị tu theo cái hệ thiền tông Đại Trần mà đến ngày nay được xuất hiện. Do đó cho nên ngài thiền sư Hương Hải mới được tập học theo cái đường lối tu thiền. Đó là một cái lẽ thường. Ở đây kể về sự tu của ngài. Hơn 3 năm sau, sư Từ Quang xin xuất gia, rồi dông thuyền ra biển Nam Hải, trụ trên ngọn núi Tiên Bút La, cách Ba Gian nhà Tranh ở tu. Ở đây sư chuyên tu thiền định và gìn giữ giới luật tinh nghiêm được hơn 8 tháng. Gần đó có biển tên là Ngọa Long Hải và Cù Lao Đại Lãnh. Hai nơi này ít người đi đến, là chỗ hang ổ của ma quái. Chúng ma đã nhiều lần kéo đến làm ngăn trở sự tu hành của sư, mà tâm sư vẫn không lay động. Đây là kể cái ma nó đến, nó phá ngài. Một đêm vào lúc canh hai, những đồ đệ của sư bỗng trông thấy một con ma lớn đen xì, cao chừng 2 trượng, tức là 8 thước tây, sòng sọc chạy vào một lúc rồi biến đi đâu mất. Đến cuối canh ba, bỗng có một con rắn lớn bò đến quấn chặt vào mình sư. Sư không cử động được, cố nhích mình lần tới bàn Phật, niệm chú thần đao. Một lát con rắn ấy biến mất. Lại một hôm đang giữa ban ngày, bỗng mây đen kéo đến trước sân mù mịt, gió cuốn ầm ầm, cây gãy cát bay, mái nhà bung tóc. Bỗng nghe tiếng như ngàn muôn con mèo kêu rang lên một chập, sư vẫn điềm nhiên không chút sợ hãi. Lại một lần canh vắng đêm khuya, sư đang ngồi thiền trước điện Phật, hương đèn sáng choang, bỗng thấy quân ma vừa trai vừa gái đứng vây tứ phía, đứa cầm giáo, đứa cầm mát, đứa dắt trâu, đứa dắt ngựa, đứa dắt voi, nhiều thứ quá tượng. Sư cảm thấy đau bụng, mắt mờ, không thấy ánh sáng của đèn. Sư bèn lập chí kim cương, tưởng lửa tam muội, quyết đốt cháy thân mình và thiêu cả thế giới. Một lát chúng ma biến đâu mất, cảnh sắc lại quang minh như trước. suy cho rằng đất này là ác địa, khó giấu mà được, bèn trở về quê cũ là làng Bình An, thượng phủ Thăng Hoa, xứ Quảng Nam. Một đêm có người máng lại gõ cửa sư và thiết tha mời sư ra đảo Tiên Bút La lại, hỏi nguyên do. Người máng thưa: sư cụ về được 4 ngày thì cả 3 đền ở đảo Tiên Bút La, đền Cao Cáp Đại Vương, đền Phục Ma Đại Vương và đền Bô Bô Đại Vương đều phục đồng lên, nói rằng hôm nọ bọn ma tinh tác quái mấy lần để làm não hại pháp sư, chúng ta ngồi yên xem thử coi ai thắng ai bại. Chúng ta thấy pháp sư biến hình biến tướng chẳng biết ở đâu, khiến chúng ma tinh phải lui hết. Chúng ta thấy pháp sư thật là đạo hạnh kim toàn, vì vậy nên báo cho dân làng biết, đi thỉnh pháp sư về trụ trì ở đây. Sư lại một phen cùng đệ tử xuống thuyền đã ra đảo Tiên Bút La. Từ đây sư ở chuyên tu hơn 8 năm mà không có gì chướng ngại, nhân dân rất ngưỡng mộ. Đà, một đoạn này tôi đọc rồi giải thích cho quý vị thấy. Thường thường người ta hay nói người tu bị ma phá, phải không? Mà tại sao ma lại phá người tu? Lẽ ra người tu thì ma phải thương, phải ủng hộ để cho người ta tu có phước, rồi mình được phước lây. Cái này ma nó phá, thì quý vị biết tại sao không? Bởi vì theo thế thường, cái tà thì không ưa cái chánh, phải không? Người xấu thì không thích người tốt. Lẽ thường nó là như vậy. Bởi vì ma là tà, mà tà thì thấy người tu là chánh thì nó không ưa, cho nó tìm đủ cách phá. Mà tại sao những con ma này nó phá mà rồi không làm gì được cho ngài? Cái chỗ này tôi muốn nói cho quý Phật tử tu có cái sức mạnh thêm. Cái tà nó không hại được cái chánh, phá thì có phá thiệt mà không hại được. Bởi vậy cho nên cái người tu thiền hay là cái người tu chân chánh thì phải nhớ rằng mình tu là cái tâm thanh tịnh, cái tâm sáng suốt, cái tâm chân thật, không sợ, không có nghe người ta nói mà kinh hoàng, hay là thấy cái gì lạ mà sợ sợ. Mình cứ thản nhiên tự tại. Thí dụ như mình đưa ngồi thiền mà ma nó lại nó phá, như ngày Hương Hải đây, nó quá con rắn to bay lại để nó lại nó cuốn hết mình ngày, thì như vậy đó. Lúc đó mình nghĩ sao? Quảng mình la mình chạy khỏi không? Vì vậy cho nên khi có những cảnh tượng khủng khiếp đó thì mình cứ nhắm mắt tĩnh tâm, hoặc là trì chú, hoặc là quán cái thân này không thiệt. Thân mình không thiệt thì con rắn có thiệt đâu. Mình quán cho thật kỹ, quán sâu rồi tự nó mất à. Cái đó là cái lẽ thịt, chứ còn đừng thấy vậy cái điều quảng kinh la lối thì cái đó sanh bệnh. Từ đó mà gặp phải cái bệnh gọi là mất vía mất hồn đó. Nên mình gặp cái cảnh dữ, mình biết là cảnh tà, thì mình cứ bình tĩnh dùng trí quán thân này không thiệt thì tất cả cái cảnh này cũng không thiệt, giả dối. Mình quán sâu hồi cái thì tự nó tan mất. Đó là cái thuật của người tu thiền. Thế thiệt ra tu thiền ở núi thì khó tránh khỏi những cái chuyện mà hơi lộn xộn đó, mà phải gan dạ, phải can đảm. Vì tôi từng ở núi mình nên tôi, nếu mà hơi nhẹ bóng vía một chút, nghe những tiếng động ở ngoài hoặc là nghe những cái luồng gió lạnh lạnh thì mình sẽ ốc lên, mình muốn đứng dậy bỏ đi liền. Còn mình tỉnh táo, cứ cái gì đến mặt coi như thân này là hư giả không có quan trọng. Cái gì có hình có tướng đều là giả, như kinh Phật nói, kinh Bát Giả dạy đó, quán các pháp đều là hư giả, như nói là nhất thiết hữu vi pháp, mộng huyễn tào ảnh, thì tất cả cảnh đó là mộng huyễn, không có gì sợ hết. Tỉnh táo quán chiếu thì ma không hại mình được, còn sợ chạy ra thì cái đó là cái thua trận rồi, bị nó phá mình. Bởi vậy nên cái tâm chánh thì cái tà nó không có hại được, còn cái tâm mình tà thì dễ bị nó hại. Vì vậy mà khi mình có cái tâm chân chánh vậy rồi, tu cũng không có cái gì mà nó làm hại mình được. Chứ đừng cứ nói rằng tu thì phải ở cho đông đông để ma không có phá, ở một mình thì ma nó phá lắm. Thì thực ra ở đông ở một mình cũng không quan trọng, bởi vì mình đã hiểu cái đường lối tu và mình biết lẽ phải với các pháp rồi, cái trí tuệ quán chiếu của mình nó mạnh lắm. Mình quán cái gì thì nó hiện cái, mình quán giả thì nó hiện là giả. Còn nếu mà mình cứ kinh hồn sợ hãi thì ma nó thấy cái tâm sợ của mình, nó làm tới thì mình nguy hiểm thêm. Chứ còn người cương quyết tu thì phải chấp nhận chết cũng vui, nếu đồ giả là có gì quan trọng thì nó không làm gì được hết. Chứ còn tôi cũng mấy năm ở một mình trên núi, tôi không có sợ gì hết. Mà ta đồn tại có con này con kia, có ma có quái gì, nhưng mà tôi thì không có gì hết. Vì những cái gì đó tới tôi thấy rồi giả dối không có thiệt. Mà nghe tiếng kêu hay là cái gì ban đêm sột sạc cái gì mình cũng tưởng giả dối không có thiệt, cứ yên tâm ngồi không thấy gì hết. Còn nếu mà nghe cái gì lạnh lạnh hay là cái gì ồn ồn á, thì cái mình sợ quá, mà sợ quá thì tức là có thiệt. Cho nên người ta hay nói câu ma bắt cái mặt người ta đó, cái mặt nào nhát nhát thì nó mới bắt, chứ còn mặt nào mà lì lợm quá nó không dám động đó. Nói cho quý vị hiểu để mà trên đường tu đừng có sợ sệt. Nếu mà ma nó hại được thì chắc những người tu một mình ở trên non trên núi nó đã hại mất rồi, mà đâu có. Người nào tu chân chánh dẫn được tới nơi tới chốn, không có gì đáng sợ hết. Đó là tôi nói để quý vị kinh nghiệm sau này tu. Tôi thì thường hay nghe Phật tử tu nói rằng ngồi thiền rồi khuya nghe tiếng nói ở ngoài, hoặc là nghe cái gì sột sạc sau lưng nữa tùm lum hết. Tôi nói không có gì quan trọng hết, nó ở ngoài kia kìa, người ta thấy rắn quấn mình nó không sợ hết, không có cái động tĩnh nó có gì. Hiểu vậy rồi thì chúng ta bình tĩnh sáng suốt tu không có sao hết. Nghĩa là cái gì nó tới, thường thường nó có nhiều vị phải học mấy câu chú trị ma để vô ngồi thiền mới không sợ hết. Thì cái đó không phải là quan trọng, mà quan trọng ở cái trí tuệ quán chiếu của mình. Mình có trí tuệ quán chiếu thì nó tan hết, không có sợ gì. Đừng có học chú học đồ tùm lum, lo trị nó rồi cái mình quên sự tu của mình đi. Đó là tôi nói những lẽ thực cho tất cả hiểu.